Thế thì mình biết rằng là như vậy thì Đức Phật cái phương tiện, thì chính cái câu thí dụ đó của Đức Phật tuy rằng là nhìn có vẻ rằng là chuyện tầm thường quá, thế nhưng mà ý nghĩa ghê lắm. Tại sao vậy? Tại vì trong đó Đức Phật nói rõ ràng rằng là cái vấn đề của mình là cái vấn đề là phải rời khỏi cái cảnh giới này. Mà rời khỏi cảnh giới này không phải là vác cái ngã này đi, mà cái ngã này thuộc về cảnh giới này. Cảnh giới này là cảnh giới tương ưng của cái ngã. Thành ra khi mà ly được nhất cả những cái thân tâm mà thuộc về gọi là ngã chấp, thì cái cảnh giới này lửa tắt. Một ngày mà còn thấy rằng là tôi, thì một ngày còn lửa, tức là còn phiền não. Thành ra cái mà lìa khỏi cái nhà lửa, cái lìa khỏi nhà lửa với cái ý nghĩa là mình tự ly. Tại vì làm sao mà Đức Phật ly cho mình bằng tinh thần như vậy được, vô ngã. Mình phải ly. Thành ra ông trưởng giả không bồng bế được con nào ra được, mà ông trưởng giả chỉ khuyên, và nếu chúng nghe thì chúng chạy ra. Thành ra vì vậy cũng phải lập bao nhiêu cảnh giới tịnh độ, thiết lập biết bao nhiêu cảnh giới tịnh độ để cho chúng sinh. Đại khái có thể nói là vì ưa thích tịnh độ mà cầu xả ly. Nhưng kỳ thật đối với Phật Pháp, tịnh độ không phải là cảnh giới thường trụ. Tại vì tịnh độ mà đối với lại chúng sinh đó, mà chúng sinh hiểu biết và suy nghĩ và muốn về, đại đa số là biến hóa tịnh độ. Còn cái tịnh độ thiệt mà chư Phật cảm nhận được, để mà từ đó chư Phật có thể thiết lập được cái những cảnh giới biến hóa hay là tha thọ dụng, đó là cái cảnh giới tự thọ dụng của Đức Phật. Cái cảnh giới này thì đại khái mình có thể nói là đối với lại Thiên Thai Tông nó gọi là thường tịch quang độ. Còn những cái cảnh giới mà phàm thánh đồng cư độ hoặc là phương tiện hữu dư độ vẫn thuộc về những cái vấn đề của biến hóa. Và cho đến cả mà thật báo trang nghiêm độ, tức là cảnh giới mà chỉ có Bồ Tát thôi, tức là tha thọ dụng đúng nghĩa, tức là Bồ Tát mới có thể nhận được. Tức là chẳng hạn thì dù bây giờ mình học Phật, thế nhưng mà mình không có nhận được rằng là cái trí tuệ của Đức Phật. Thành ra mình vẫn nhận ra được cái tư duy của mình, tức là mình vẫn nghĩ như vậy, như thế này mới là hạnh phúc. Mình phải được như ý ở trong cuộc đời này, cái tôi này phải được phe vãn, cái tôi này phải được vinh quang, cái tôi này phải được như ý, thì đó là hạnh phúc. Mà trong khi cái cảm nhận của Đức Phật là bất cứ những hạnh phúc nào liên quan đến cái tôi này đều là hư ngụy, không thật, chỉ là ảo ảnh, ảo tưởng, ảo giác mà thôi. Cho nên ngài Đức Sơn Tuyên Giám mới nói là người tu hành thì nhất định không có vọng cầu, không có cầu một cái gì khác ở bên ngoài, bởi vì tất cả những cái thứ nào đó mà cho dù mình có cầu được, nó cũng chỉ là hư vọng. Giống như hôm trước tôi nói, nó là khách thôi, nó không phải là chủ, nó không có chủ, mình không thể nào sở hữu nó được vĩnh hằng. Cho nên không một người nào mình sở hữu họ được vĩnh hằng, không một vật gì mình sở hữu được vĩnh hằng. Nghĩ cho kỹ lại đi. Thành ra tất cả những cái gì đó là mình chỉ là vọng tưởng, mình tưởng như vậy đó. Giống như mình ngồi trong hotel, mình tưởng là những thứ đó của mình, tưởng thôi, còn thiệt thì không phải. Thành ra ngày Đức Sương Tiên Giám mới nói là cho dù ông cầu được những cái gì đi chăng nữa, ông phải nhớ rằng những thứ đó không thật và nhất thời, tức là vô thường và không thật, bất chân. Như vậy cả đời của mình chỉ rong đuổi để truy cầu những thứ mà nhất thời và không thật, thì uổng phí cuộc đời. Mà cuộc đời chỉ theo đuổi những cái không thật và nhất thời, là cuộc đời đó là trôi lăn theo nghiệp lực, là thọ báo. Thành ra dưới con mắt của Đức Phật thật sự, thì cái tịnh độ thiệt của Đức Phật là vẫn là một thứ tịnh độ mà gọi rằng là thường tịch quang độ. Thường mà tịch quang, quang đó là chỉ cho biến chiếu, tịch đó là chỉ cho tịch tĩnh, thường đó là không có hư hoại, không có thay đổi, không có sinh, không có tử. Thành ra thường bất động, thường biến chiếu đó là ở chỗ cái trí tuệ biến chiếu đó. Thế nhưng mà luôn luôn tịch tĩnh, có nghĩa rằng Đức Phật phân biệt tất cả các pháp, phân biệt nó đối độ, vô phân biệt. Đức Phật phân biệt pháp này, pháp kia và thấy được kết quả là tất cả đều là vô phân biệt. Còn chúng sinh phân biệt các pháp đó để phân biệt, để xử sự theo phân biệt, để phân nó ra làm thứ ghét và thứ thương, phân nó ra thành thứ thuận và thứ nghịch. Còn Đức Phật thì nhìn tất cả các pháp và quan sát tất cả các pháp, quan sát tức là phân biệt, và quan sát tất cả mà đưa đến một cái tịch tĩnh là không sai khác. Thành không sai khác. Ví dụ, mình nhìn ở đây, mình thấy tượng Đức Phật, tượng Bồ Tát, tượng các vị Phật, mỗi tượng đều có tên, tức là sai khác, là khác nhau. Thế nhưng ở trong tất cả những cái khác này có một cái nó rất là đồng đều ghê lắm, bình đẳng. Và trong tất cả những cái sai khác này, thế nào là bình đẳng? Bản thể của nó đều là đồng, đồng nó đều bình đẳng. Nhưng mà chúng sinh thì dưới con mắt chúng sinh phân biệt thì nó có sai khác. Nên thậm chí rằng là ở đây cũng bằng đồng này, nhưng mà để đốt nhang, ở đây cũng bằng đồng này, đó, để gõ, đó, hay để lắc linh hay chuông. Và thậm chí mấy thứ này còn may mắn thay còn được để như vậy. Chứ nếu mà thậm chí có một cái cúng đồng khác, nếu mà một người nào đúc đồng còn dư đồng, người ta có một cái khối lượng đồng người ta đúc thành pho tượng Phật, còn cái số lượng đồng còn dư chưa đủ đúc Phật, nên ta lấy người ta đúc một cái ông nhổ chẳng hạn, thì cái ông nhổ nó trên có được phép để lên đây không? Không. Nhưng mà kỳ thật trên bản thể có khác gì đâu, đều là đồng, đều từ một khối ra hết. Nhưng mà dưới cái con mắt phân biệt thì nó có sai khác, dưới con mắt thì hiện tượng. Nhưng mà trên nhìn trên một cái thật thể thì nó vốn dĩ bình đẳng. Thành ra tại khái có thể nói cao thượng như chư Phật như là những pho tượng đây, và thấp hèn như chúng sinh như là những cái ống nhổ, dưới mắt của Đức Phật đều bình đẳng. Phật tâm chúng sinh tam vô sai biệt, Đức Phật đều thấy bình đẳng. Đức Phật thấy chúng sinh đều bình đẳng là bởi vì đều có Phật tính. Thành thử tuy rằng là quán chiếu như thế, thế nhưng lại tịch tĩnh. Tuy là phân biệt như vậy mà vô phân biệt. Còn chúng sinh nói là tôi bây giờ tôi phải học cái tính vô phân biệt, nói là tôi không phân biệt gì hết, và nam nữ cũng chẳng phân biệt, mà xấu tốt cũng chẳng phân biệt, cái gì cũng bừa bãi, thì cái đó không phải là cái vô phân biệt, mà cái đó là một cái phân biệt giữa một cái rằng là mình nghĩ rằng nếu mình nói rằng là có thiện có ác đó thì là mình phân biệt, cho nên mình phải nói không thiện không ác để mình đúng là vô phân biệt, thì như vậy mình đang còn phân biệt và vô phân biệt hai cái khác nhau, vậy thì là vô phân biệt đó chỉ ngược lại với cái phân biệt thôi, vậy thì là vô phân biệt đó thuộc diện của phân biệt chứ không phải thuộc diện của vô phân biệt. Còn trái lại, chư Phật và chư Bồ Tát bằng cái trí tuệ ngài quán chiếu đủ hết mà vẫn tịch. Vẫn tịch là tại vô phân biệt, vô phân biệt cho nên bất động. Còn chúng sinh bây giờ có ngưng quán cũng vẫn động, tại vì cái đó đối lại với cái động, là một thứ động đối lại với động, gọi là tĩnh, mà không phải thực sự là tịch tĩnh. Thành thử mới nói rằng là tuy quang như vậy mà tịch, nhưng mà tịch quang như vậy không phải là lúc khởi lúc tắt, thành ra thường. Như vậy thì cái cảnh giới đó của Đức Phật, cái cảnh giới, cái trụ xứ đó của Đức Phật, hay là cái gọi là cảnh với thân của Đức Phật đó, là một chứ không phải là hai. Thân của ngài là cảnh, cảnh của ngài là thân. Thành ra thân của Phật thật sự. Thế giờ khi Đức Phật mà dạy mình thì vẫn nói rằng là có Đức Phật ngồi thuyết pháp, có Phật như vậy. Thế nhưng mà nếu mình học ở trong kinh điển Đại Thừa thật sự, nhất là về hệ thống Bát Nhã, thì khi nào Đức Phật cũng bác bỏ. Bác bỏ rằng là cho Phật là như thế này đó là Phật, cho như vậy là Phật, nó là Đức Phật bác bỏ. Bác bỏ bằng bài kệ: nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thinh cầu ngã, thí nhân hành tà đạo bất năng kiến Như Lai. Cho nên trong Kim Cương, Đức Phật bài xích tư tướng, Đức Phật bảo hễ nhìn Phật dưới con mắt của tư tướng là tà kiến, là không phải Như Lai. Như Lai phi tư tướng, Như Lai là phi tướng, cho nên kiến chư tướng phi tướng, tức kiến Như Lai. Thành ra bây giờ thì Đức Phật bác như vậy. Thế nhưng ở một cái giai đoạn bình thường thì Đức Phật chấp nhận. Nhưng mà ở trên một cái giai đoạn, tức là khi phá quyền đi, ở quyền pháp thì Đức Phật chấp nhận là có Ngài, có chúng sinh. Nhưng mà đến khi mà đến cái mức độ mà khi mà Ngài thuyết Bát Nhã hoặc thuyết Viên Sắc Kinh, đó là thuộc về toàn là cái hạng Bồ Tát cao cấp, thì bây giờ Đức Phật phá hủy hết tất cả những cái quyền pháp để nêu thật pháp, để chỉ bày cái thật. Và bây giờ mà mở đầu mà nói ngay như thế thì không một người nào mà lãnh hội nổi, mà không tin nổi. Thành ra Đức Phật phải chờ cho đến Pháp hội Linh Sơn, là bây giờ mấy vị đệ tử chứng quả A-la-hán rồi không, Đức Phật mới dám nói giáo lý nhất thừa. Mà đâu có nói ngay đâu. Đức Phật chờ. Chờ rằng là cái người đó đến một cái vị trí, một cái mà thâm nhập phải hiểu được. Còn bây giờ mình là không hiểu được, tại mình không có hiểu được cái thấy của Đức Phật. Mình cứ hiểu theo cái thấy của mình, thành ra mình cứ cho như vậy là hạnh phúc. Giống như là mấy đứa nhỏ nó cho là chạy giỡn chơi, cho đó là hạnh phúc. Ở ông bố thì thấy là trời ơi, lũ con của mình nó đang hạnh phúc trong nguy hiểm. Thành ra muốn nó ra, nhưng mà tụi con không có biết được cái tâm tư của ông bố, của ông trưởng giả, không hiểu được. Thành ra cứ nhờ, cứ giáo giác chạy đông chạy tây, đùa giỡn và nhìn cha thôi. Như trong kinh miêu tả mà tôi mới đọc chính văn cho nghe. Thành ra vì vậy mà Đức Phật phải theo cái thị hiếu, theo cái tâm tính, gọi là khế cơ, tùy theo căn cơ, theo cái cơ, đáp ứng cái căn cơ để đưa ra. Thì cho nên Đức Phật cũng phải đem những cảnh giới tịnh độ để mà nói. Thế nhưng đâu có phải rằng là, nếu mà đúng nghĩa đó, thì không phải rằng là mình cứ chỉ nghĩ rằng là cứ về nó vãng sinh đó là xong, là bình đẳng. Nhưng mà Đức Phật thì khi nào cũng suy nghĩ theo cái tinh thần rằng là chỉ bày cho người ta những cái thật. Thành ra biến hóa tịnh độ như vậy chưa đủ, Đức Phật còn chỉ bày cho cái vấn đề, thì nó lên trên tịnh độ vẫn phải nghe pháp, vẫn phải tu tập để mới chứng được cái viên mãn, cái quả vị viên mãn là An Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Đức Phật vẫn phải nói đến những cái cảnh giới ở trên tịnh độ khi lên như thế, nhưng mà bất đồng. Đó là sơ cơ thì ở trong cảnh giới của phàm thánh đồng cư độ, là phàm với thánh lẫn lộn. Rồi lên trên cảnh giới thứ hai là gọi là phương tiện hữu dư độ, là chỉ có thanh văn duyên giác của Bồ Tát lẫn lộn. Lên đến cảnh giới cao hơn nữa gọi là thật báo trang nghiêm độ, thì bây giờ chỉ còn có hàng Bồ Tát thôi. Rồi lên trên một cái mà cao cấp nhất thì gọi là thường tịch quang độ, thì cảnh giới tạm thời có thể nói một câu, cảnh giới đó không có chỗ cho hai người. Hay có nhân có ngã là không vô được. Hành vô nhân vô ngã thì mới vào được. Mà cảnh giới đó không có vào, hành ra có khứ có lai, vô khứ vô lai. Cảnh giới đó là biến khắp mười phương. Thì đương nhiên rằng là khi nói tịnh độ, mình có lên trên thường thường nói tịnh độ, cái người ta nghĩ ngay đến cái vấn đề rằng là cầu vãng sinh. Nhưng mà thiệt ra thì hai cái chữ tịnh độ không hẳn là để miêu tả cái vấn đề đó trước, mà cái tịnh độ đó là chỉ để miêu tả cái cảnh giới của cái vấn đề rằng là tu tập thân tâm, thì tự những cái cảnh giới đó nó thanh tịnh, nó an lạc, nó tương ưng như vậy. Cho nên tịnh độ không phải giống như mọi người suy nghĩ là chỉ là vãng sinh và đơn thuần là chỉ cho cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc. Mà tịnh độ đó là mười phương tịnh độ. Tịnh độ đó ở khắp hết. Mà tịnh độ đó là cái yếu tố của cái vấn đề tu hành mà ở trong kinh Duy Ma Cật nói, tâm tịnh thì thế giới tịnh. Tâm bình thì thế giới bình, tâm tịnh thì thế giới tịnh. Thành ra Ngài Huệ Năng là Thiền Tông cũng lên tiếng nói như vậy. Khi Ngài nói rằng là tâm bình hà lao chỉ giới. Tâm mà bình á thì đâu có nhọc nhằn gì, cần gì phải chỉ giới nữa. Hành trực bất dụng tu thiền. Nếu mà mình hành được cái vấn đề trực, tức là không tà, thì chẳng cần gì phải tu thiền. Đó là Huệ đang nói. Còn tâm bình đây là, tâm mà bình là chỉ cho vấn đề gì? Bình đấy là chỉ cho vấn đề dần bất động, bình đẳng. Tâm mà một khi bình đẳng, không có nhân ngã, không có ái tắng, thì không cần chỉ giới. Thế tâm bình hà lao chỉ giới, hành trực bất dụng tu thiền. Thế Ngài nói một khi mà mình hành được tất cả những cái pháp như vậy, tức là không thiên không lệch, những cái pháp không có thiên không có lệch, không thường không đoạn, không nhân không ngã, đại khái có thể nói là trung đạo, thì bất dụng tu thiền, thì chẳng cần gì phải thiền. Đó là một vị tổ sư của thiền tông. Rồi Ngài cũng nói như vậy, tâm hết cứ tịnh thì quốc độ tịnh. Rồi chư Phật cũng xác nhận như vậy, hết tâm tịnh thì quốc độ tịnh. Thành ra một khi mà nếu mà tu hành mà chứng được đến cái mức gọi là một quả vị gọi là vô tu vô chứng, thì tự nhiên cảnh giới của mình là thường tịch quang. Người gọi là bây giờ đã gọi cảnh giới là thường tịch quang độ. Thành ra vì vậy tịnh độ có tịnh độ ở trên cung trời, có tịnh độ ở nhân gian, có tịnh độ ở thế giới phương Tây, thế giới phương Đông, có thể nói rằng là thập phương đều có tịnh độ. Nhưng Đức Phật chỉ cho mọi người tu hành một cái tịnh độ. Tịnh độ đó là tịnh độ của Tây Phương, của cõi Tây Phương thuộc về Đức Phật A-di-đà. Thành ra người ta thét quen, quen thành ra người ta chỉ nghĩ đến cái tịnh độ đó thôi, mà người ta không có liên tưởng tới những tịnh độ khác. Người ta nói chữ tịnh độ là lập tức nghĩ là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Và nói đến pháp môn tịnh độ thì nghĩ ngay đến cái vấn đề rằng là niệm Phật cầu vãng sinh. Nhưng mà như ban sáng tôi cũng nói, không phải là chỉ đơn thuần có vấn đề là niệm Phật. Niệm Phật cũng phân chia, cũng có thật tướng niệm Phật, hay là rồi còn phải quán Phật nữa. Thành ra trong kinh Thập Lục Quán, tức là Quán Vô Lượng Thọ Kinh, mới chỉ ra 16 pháp quán để mà cầu vãng sinh, để mà chỉ cho những cái vấn đề trên. Thì trong những vấn đề trên, nếu mà bây giờ mà ngồi mà cứ suy gẫm học hỏi thì nó phát sinh ra nhiều vấn đề xung quanh, vấn đề để cho mình phải học thêm, phải hiểu thêm, phải biết thêm về những cái cảnh giới tịnh độ nói chung. Thành ra đối với Huệ Năng á, đối với pháp môn tu của Huệ Năng, thì là cái vấn đề mà người mà vãng sinh tịnh độ thực sự là người mà có khả năng rằng là tùy nguyện vãng sinh á. Tức là thập phương quốc độ đều hiện tại trước mặt mình, mà mình có thể đến bất cứ quốc độ nào cũng được. Tức là quốc độ nào mình cũng có thể đến được, gọi là vãng sinh về thập phương tịnh độ, mà không phải chỉ là vấn đề của nhất phương tịnh độ, mà là thập phương tịnh độ, là với điều kiện. Với điều kiện rằng là thấy được cảnh giới thật, thấy được thực tướng của chính mình, của nhất thiết pháp, thì mới đòi hỏi những cái vấn đề như vậy. Nhưng mà khi sử dĩ Đức Phật chỉ bày cái vấn đề mà Tây Phương của Đức Phật A-di-đà là bởi lẽ rằng là Đức Phật thì chưa bao giờ xác nhận cái điều như thế. Thế nhưng mà đại đa số những vị mà tu theo tịnh độ liên tông đều cảm nhận như vậy. Có nghĩa là bởi vì Đức Phật A-di-đà, chữ A-di-đà đó là chỉ là phạn ngữ thôi, còn dịch thì là vô lượng. Tức là thí dụ A Di Đà Phật là vô lượng Phật. Với vô lượng Phật ở đây là một, mà một đó là vô lượng, mà vô lượng đó là một. Nhất tức nhất thiết, mà nhất thiết tức nhất. Tức là vấn đề bình đẳng vô sai biệt. Thành ra chỉ có Phật thôi, Phật thừa. Thành ra khi mà rằng là thí dụ cái mà nói rằng là có thể mà ở cái điều miêu tả nói trên, nó là bởi cái lý lẽ rằng ở trong kinh Ban Chu Tam Muội chẳng hạn, là kinh chuyên môn nói về vấn đề rằng là quán Phật để mà quán Đức Phật A Di Đà, quán Đức Phật A Di Đà để mà vãng sinh. Thì kinh đó còn có một cái tên Ban Chu Tam Muội, hay có một cái tên gọi là Thập Phương Hiện Tại Chư Phật Tất Tại Tiền Lập Định Kinh, tức là mười phương hiện tại chư Phật đều ở ngay trước mặt mình thiền định kinh. Cho nên trong kinh đó miêu tả cái sự mà nếu thấy được Đức Phật A Di Đà thì thấy được tất cả mười phương chư Phật. Thành ra mới nói là kiến thử sự giả, tức kiến thập phương chư Phật. Tức là hễ thấy được Đức Phật A Di Đà là vô lượng Phật thì tự nhiên thấy được nhất thiết hiện tại chư Phật tại tiền lập định, tức ở ngay trước mặt của mình. Rồi kinh Quán Vô Lượng Thọ, mà cái quán thứ 9 của kinh Quán Vô Lượng Thọ là quán Đức Phật A Di Đà đó, thì cũng nói rằng là tác thị quán giả, tức quán nhất thiết chư Phật. Tức là hễ mà hành cái quán đó, tác cái quán đó, hành cái quán quán Đức Phật A Di Đà, tức là quán nhất thiết chư Phật. Tại vì A Di Đà còn có nghĩa là vô lượng Phật. Rồi sau đó mới bổ sung thêm là vô lượng quang hoặc vô lượng thọ, bằng cái mà gọi là thêm cái chữ đằng sau Amitabha hay Amitayus, thì nó mới thành rằng là quang hay thọ. Còn nếu Amita thôi thì là nó thành vô lượng, là nghĩa của vô lượng. Thành ra bày quán vô lượng Phật mà là quán một vị Phật, mà chuyên chú vào một vị, mà quán chuyên chú vào một vị là thấy tất cả chư Phật. Hành vi như thế mà Đức Phật mới nêu lên vấn đề nói trên. Thành ra ở những cái kinh khác, và có những cái điểm mà chẳng hạn như là nãy giờ tôi lôi lên để thấy rằng là cái ý nghĩa nói rằng là cái chữ vô lượng Phật đó vừa có nghĩa là nhất thiết chư Phật, vừa có nghĩa là một vị Phật là Đức Phật A Di Đà, mà đồng thời Đức Phật A Di Đà cũng có nghĩa là nhiếp nhất thiết Phật, tức là hết thảy Phật, bằng những cái nghĩa như vậy.